Thì quý thầy thấy nó có mấy phần ở hoàn cảnh nó cũng tu được. À, tất nhiên cái phàm tình của mình nó mê nhiều đời, nó dày không quý vị, nó dày phải không? Cho nên nếu quý vị nào chưa đủ duyên xuất gia hẳn với thầy á, thì quý vị tùy duyên tu được chứ phải không, được vẫn tiến bộ, nhưng mà đã cạo đầu thì nó phải mang tính chuyên nghiệp phải không, không có thể nào cũng nửa vời được. Vì sao quý thầy tha thứ quý vị? Bởi vì quý vị còn trách nhiệm gia đình, còn trách nhiệm xã hội, mình chưa sẵn sàng để mà làm một cái người chuyên nghiệp, tức là cạo đầu và đắp y phải không. Quý vị mặc cái áo trang ấy là quý vị có quyền tu trong mức của mình, ráng thêm một tí để nó tiến bộ. Tiến bộ ngừng nào thì chúng ta được giải thoát an lạc ngừng ấy, phải không? Nhưng mà khi bất kỳ ai mà cạo cái đầu đắp y rồi là không có quyền gì nữa. Phải đàng hoàng, nghiêm túc. Khó khăn mấy cũng phải là chuyên nghiệp, phải là chuyên nghiệp mà, phải không? Cái người chuyên nghiệp là sao? Một, đời sống đức hạnh, phàm hạnh, đi đứng nói cười chừng mực đúng pháp, không được sai pháp, phải không? Thứ hai, học cho thông nội điển, kinh luật luận. Thứ ba, quyết tâm dụng tâm để sáng tâm. Hòa thượng Ân Sư chúng ta dạy rồi, muốn Phật pháp mạnh phải có người sáng đạo, không có người sáng đạo thì Phật pháp không thể mạnh. Không sáng đạo đâu biết đạo mà nói đâu mà sáng, phải không? Cho nên các thiền sư ngày xưa, nhất là Ngài Hiệu Ánh, Ngài nói người nắm giữ được tống phong nhà thiền không gì hơn ngoài hai việc là tống thông và thuyết thông. Tống thông là tâm mình phải sáng, phải thông. Thuyết thông là kinh điển nội địa chúng ta phải học rành, đúng không? Mà muốn vậy quý vị nhớ này, phàm hành này, khổ luyện này, học này, công phu tu hành này, có còn thời gian cho mình rảnh để đi làm việc khác không? Không phải không? Thì quý vị chỉ cần mạnh mẽ lạnh lùng với trần gian và mạnh mẽ với việc tu tập thì phàm tình mình nó mới chết liền đi, nó tha cho mình, nó chết liền đi thì đạo nó mới tỏa sáng, phải không? Còn quý vị chiều một tí thì sao? Chiều một thì nó có hai, phải không? Cho nên phàm tình mà chiều một thì nó sinh hai, những cục đá vậy đó, mình quẳng xuống nước thì mới đó là một gợn sóng, sau đó nó lan tỏa nhiều gợn sóng. Cho nên các ngài xưa nói rằng là nhất ba tai đồng vàng ba tuy, một đợt sóng vừa động thì muốn đợt sóng nó sẽ kéo theo, mà nếu một đợt sóng không thì tất cả không. Đó là lý do mà quý thầy tổ chức cho chư tăng ở đây hơi khó khăn một tí, mà thời đại giờ vô trong thiền viện quý vị nghe kệ như vậy, tức là không đi chợ, không đi ra, không tiếp xúc, không khách khứa, không gì cả. Quý vị bước vô đây mà lần tân, không có ai hết, đúng không? Thứ hai là không điện thoại, không tiền riêng, không tivi, không internet, không gì cả. Giống như lạc hậu vậy đó. Âm thầm. Thứ ba nữa là thức khuya, ngồi thiền 2 tiếng. Giờ này lâu tác là vất vả. Làm bất kể mưa nắng. Nếu những thứ đó mà mình sợ, thì quý vị không phải là người mạnh mẽ để làm chuyện to tát. Mà đạo lý đó phải chuyện nhỏ phải không? Cho nên chúng ta sợ chuyện đó thì chúng ta không thể làm chuyện lớn. Mà không làm chuyện lớn thì chúng ta không thể nắm được đạo pháp được, phải không? Cho nên phải rèn, phải học, học phải tính tương, tu, tu phải nghiêm mật. Đó là cái cách rèn ở đây. Bởi vì quý thầy nghĩ rằng là nếu mà nhắm cho chúng ta thôi á, thì cách rèn quý thầy nó dễ hơn tí. Tại quý vị nghe quý thầy rồi, nên quý thầy nói gì cũng được, phải không? Nó dễ hơn tí. Nhưng mà quý vị coi lại cháu mình nó dễ nghe không? Khó, tại nó giỏi quá, phải không? Nhưng mà nếu mà không nghĩ cho tương lai thì con cháu mình không có phần tội cho nó. Mà muốn đáp ứng cho nó thì quý thầy phải khổ luyện. Phải khổ luyện. Nếu mà không khổ luyện thì không có nội lực, không có gì để cho tụi nó cả. Nhưng tương lai nó không có. Khổ luyện đấy là mình đón trước những cái căn cơ chúng sinh đặc biệt ra đời giúp cho tụi nó, phải không? Cho nên vừa giúp cho quý vị vừa nhìn tới mái hậu con cháu nữa. Đó là quý thầy giới thiệu sơ về cái sinh hoạt tu tập ở đây. Về phần tu tập, quý vị nhớ cái chuyện tu tập nó không có nhiều. Chúng ta tu để thành cái gì? Nó có 2 phương án thôi, chúng ta không có quy luật ra. Một là đi vào sanh diệt thì thành chúng sinh, thành ma. Hai là đi vào con đường vô sinh thì trở thành Phật. Một là ma, hai Phật, quý vị chọn cái gì? Dứt khoát vậy nè. Mình không có nói rằng là có khả năng đó, không có khả năng chọn đi. Một là ma, hai Phật, chọn là chọn cái gì? Quý vị thành gì, muốn thành gì? Thành Phật đúng không? Mình dứt khoát. Đó là thái độ dứt khoát. mình muốn gì? Muốn thành Phật, đúng không? Đó, đó là định vị rõ ràng. Nhưng lúc chúng ta không có định vị rõ ràng, cho nên đi chùa nghe người ta đi, mình đi rồi lờ mờ biết đi để làm gì. Lâu ngày lỡ ai hỏi sao đi làm gì mất công vậy, mình biết trả lời. Tại mình không có cái hướng trước, không cả quyết, không có tầm nhìn, không dứt khoát, cho nên chúng ta không có hướng đi. Đi theo người ta biết đi làm gì, không có kết quả. Giống quý vị có tiền mà không biết đầu tư vô cái gì đó, mua tầm bảy bả lẻ hết không được gì, phải không? Còn mình nói tôi muốn làm nhà là làm nhà thành không, thành nhà phải không? Thì cũng vậy đó, mình có phúc này, có trí này, có duyên này, hiền này, nó chưa tù thành một cái quả như cái, phải không? Phúc trí duyên có chứ, có mới ngồi đây chứ. Bây giờ mình muốn làm gì? Làm ma hay Phật? Muốn làm ma thành ma, muốn thành Phật thành Phật. Quý vị muốn cái gì đó để duyên phúc trí này nó đầu tư vào đó, phải không? Muốn thành Phật phải không? Đó, mình trả lời được cái câu đầu tiên là mình muốn gì, xong rồi nè là muốn thành Phật. Câu thứ hai, cái điều đó nó như thế nào phải diễn tả cho được cụ thể. Muốn thành Phật thì Phật là như thế nào? Phật là bất đồng địa, quả vị vô sanh, phúc trí đầy đủ phải không? Lượng túc tốn, phúc đủ và trí đủ phải không? Nếu quý vị muốn trở thành một quả vị vô sanh thì bằng cái nhân gì mới thành quả vị vô sanh? Nhân vô sanh hay nhân sanh diệt? Nhân vô sanh phải không? Nếu mà dùng nhân sanh diệt để thành quả vị vô sanh là nhân quả nó trái nhau. Các ngài nói nếu làm như thế chẳng khác nào nấu cá thành cơm, có thành cơm không? Không thể. Cho nên muốn thành quả vị vô sanh thì phải bằng cái nhân vô sanh, phải không? Mà nhân vô sanh là gì? Ngay khi yên tĩnh thế này, tấm sáng vốn từ không động, đó là nhân vô sanh. Vậy sống ngay từ tấm sáng biết đây, tức là nhân vô sanh. Có thể nhiều đời, nhưng mà tánh này chúng ta sống nó mạnh, tròn đủ tánh này thì Phật quả tròn. Quý vị thấy rõ đường đi của mình chưa? Đó, quý vị dứt khoát một cái đường như vậy, sau đó những cái phương pháp để bổ trợ cho cái chuyện chính này, quý vị sẽ dễ thành. Còn nếu quên chuyện chính này, chúng ta đi lang mang, cứ quán cái này, quán cái kia mà không biết để làm gì, cho nên giống tiền mua lẻ hết, nó không có xây được nhà. Cho nên bất cứ một phương pháp nào đều quý hướng về cái con đường thành Phật, phải không? Phật là quả vị vô sanh thì phải bằng nhân vô sanh. Nhân vô sanh là ngay từ tánh sáng biết đây, quý vị được chưa? Đó là nhân vô sanh. Bây giờ chúng ta chưa thể vô sanh được, phải không? Là còn vọng tưởng, bây giờ hàng phục vọng tưởng, phải không? Còn dính mắc mọi thứ thì quán chiếu các pháp giả để lìa, phải không? Lìa để làm gì? Để không dính. Không dính để làm gì? Trở lại từ tánh vô sanh để làm gì? Sống cái đó là tu hành. Để làm gì? Sống đủ mạnh đủ lớn thì thắng tiến đúng mức là thành Phật. Quý vị tin chưa? Đó là điều quý thầy muốn nói, rằng là chúng ta không nói mình thấp hay là cao, mà đó là đi vào trục chính. Quý vị biết cái đường rẫy xe lửa ở đây, rồi toa xe lửa mới sản xuất ra nó nằm ở đằng kia. Quý vị muốn cho cái toa xe lửa này, đầu máy xe lửa này nó chạy vào Nam ra Bắc á, thì chúng ta phải làm gì? Trước tiên phải làm gì? Phải bằng mọi giá chuyển cái xe lửa này, tàu xe lửa này vào đường rẫy, đúng không? Rồi sau đó chạy nó mới được. Còn nếu nằm ngoài đường rẫy chạy có tới nơi không? Không, không đúng cũng vậy. Bước một là chuyển vào đường rẫy, bước hai nổ máy chạy là đến, phải không? Chúng ta tu cũng vậy. Chúng ta tu là phải bằng từ tánh vô sanh này. Khi quý vị nhận được nó, nhận phải là lớn lao đâu. Quý vị ngồi đây, quý vị cảm được, tín được, tức là quý vị đã đặt có số lửa vào đường rẫy rồi. Từ đấy sống ngay đấy tu là nó tiến tới. Còn quý vị không có đặt được vào đấy, quý vị cứ đi tào tác xung quanh mà chưa đặt được vào đấy, thì giống toa xe lửa ngon nó chạy cho vui thôi, nó không có đến nơi được, không đến đích được, bởi vì nó chưa vào đường rây. Khi vào đường rây rồi thì sẽ đến, thì các ngài gọi là kiến tánh khởi tu. Nhà thiền gọi là kiến tánh khởi tu, nghe chỉ kiến tánh lớn quá, thực ra nhận được từ tánh của mình, nhận xấu hay càng đó là căn duyên, nhưng mà chúng ta một khoảnh khắc biết được từ tánh, tính được thì bắt đầu tu, là đặt cái toa xe lửa vào đường rây rồi đấy. Còn nếu chưa đặt vào, thưa quý vị vẫn tu, nhưng mà nó chạy quấn co, nó không đến đâu cả, nó mất thời gian thôi, phải không? Đó là quý vị biết rồi, phải không ạ? Câu thứ ba, chúng ta hỏi có bao nhiêu điều kiện cần và đủ để thành tựu cái Phật quả ấy? Thì hiện nay chúng ta muốn trở về từ tánh thì nó có cái gì? Một là trí, hai là phúc, phải không? Ba là cái gì? Giải quyết cái nghiệp báo của mình. Chúng ta tu nó bị những thứ lình kình là phải giải quyết cái nghiệp báo của mình, phải không? Cái nghiệp báo này quý vị phải biết cách giải quyết nha. Không phải là chúng ta trừ nghiệp. Nếu quý vị trừ nghiệp thì nghiệp trở thành đối thủ. Mà chúng ta muốn trừ nó trở thành đối thủ, hai bên quấn nhau á, thì chỉ có tai nạn thôi. Hai người chỉ có đau thương thôi chứ không có thành công, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta muốn trừ nó là quý vị thấy có hành động không? Mà hành động là sanh diệt hay là vô sanh? Là rơi vào sanh diệt thì làm sao mà đúng pháp vô sanh, phải không? Cho nên chúng ta theo nghiệp thì nghiệp mạnh, mà trừ nghiệp thì rơi vào sanh diệt, cho nên cũng không sao. Thế thì phải làm bằng cách nào đấy? Bằng cách là chúng ta đừng đụng đến nghiệp, rũ ngủ nó để bình thường đi, và làm một việc khác thì nghiệp phải tự tiêu, chứ đừng có nên đụng vào nó, quý vị hiểu không? Đấy, giống như kiểu mà mình nghèo khó, mắc nợ hàng xóm 500, 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu, vô một thời gian dài quá, không biết mấy tỷ mình không nhớ nữa, nhiều quá. Hôm đó trúng số được 500 triệu, mình thấy mình giàu mà tuyên bố, tôi giàu rồi, để tôi trả nợ cho. Ba con tới đòi nợ, mắc nợ thì quá nhiều mà mới có 500 triệu à. Trả hết 500 triệu mà những người nợ vẫn còn thì họ có tha cho mình không? Họ đánh cho, phải không? Rồi nói mình xúi tạm tuyên bố. Ngược lại, không tuyên bố nhưng mà không có trốn nợ, bình thường sống đấy, dùng tiền ấy đầu tư làm ăn, có lãi. Người hàng xóm có à, chị cho tôi lấy 1 triệu có không? Có. 500 triệu trả 1 triệu vậy không? Dễ. Rồi tháng sau mình lôi được 100 triệu, tháng 600 triệu. Rồi chị tôi lấy 5 triệu được không? Trả 5 triệu vậy không? Dễ. Có trả không? Có. Mà nhẹ nhàng không? Nhẹ nhàng, cho nên trả mà không trả. Phải không? Không tuyên bố trả mà không lảng tránh, bình thường thì sao? Thì trả mà không trả, đúng không? Cho nên chính cái không tuyên bố mà chẳng lảng tránh, bình thường, tức là đã vô sanh rồi, là trả mà không trả. Quý vị này thấy không? Cho nên nhớ nghiệp đừng có tuyên bố nha, im lặng rủ ngủ để yên đó, không phải tránh mà để yên đó. Quý vị đừng có sợ là quỵt nợ quỵt được đâu, nó đòi mình đấy, nhưng mà mình đừng có tuyên bố nó đòi nhiều quá mình trả không nổi. Từ từ ha, tu cũng phải để trả nợ cho em đó. Lỡ thằng nào nó đòi mình trả chút chút thôi, mai mốt thành Phật tràn lần luôn. Thành Phật là lực nhiều, trí lớn, vốn lớn, cho nên trả một lần một xong, thành Phật là xong. Chứ chúng ta còn chúng ta đừng có trả trước, không đủ tiền đâu, đừng trả trước, nhớ vậy đó. Rủ ngủ để yên đó. Bước kế, sám hối. Thành tâm sám hối, chứ không phải là tùng nghêu ngao rồi nghĩ lung tung. Thành tâm sám hối. Kế nữa, Đức Phật ví dụ giống một nắm muối. Nếu quý vị phá vào cốc nước này uống có mặn không? Mặn khổ. Nếu nắm muối này dùng nấu cho một cái nồi canh 200 người ăn có mặn không? Nó ngon phải không? Nó rất ngon phải không? Một nắm muối này nếu ăn là mặn, nhưng mà nấu canh cho nhiều người ăn nó lại là ngon chứ. Thì hóa ra nắm muối này quý vị có ăn không? Có. Nhưng mà thiếu nước thì mặn, mà nhiều nước thì ngon. Muối này là gì? Phật nói là nghiệp ác, là quả báo ác đó nè. Nước là gì? Công đức lành của mình. Bây giờ công đức lành lớn là nước nhiều, phải không? Nghiệp là nắm muối cố định rồi, chúng ta không cần quấy bói, không cần biết nó nhiều ít, không quan tâm. Trách nhiệm mình cho nước thật nhiều vào, đúng không? Dành hết thời gian cho nước thật nhiều vào, chứ không việc gì phải đi quấy bói cho nó mệt, phải không? Không việc gì phải nói tôi kiếp trước là gì, không cần biết, tôi cho nước vào và xong. Đó là người biết khoa học thông minh, phải không? Nước là gì? Là công đức lắm. Như vậy muốn sám nghiệp thì phải ru ngủ nó để yên nó, đừng đụng tới, đừng tuyên bố. Thứ hai, sám hối một cách thành tâm. Thứ ba, tu tạo công đức lành, giải quyết được nghiệp chưa? Xong. Bước hai, điều kiện thứ hai nha, giải quyết nghiệp tu tạo công đức lành. Tu tạo công đức lành là gì? Nếu quý vị tu tạo trong tâm đồng thì được phước của trời người. Thấy có người nhận, có mình bố thí, có của bố thí, có công đức lành, thấy có tức là rơi vào sanh diệt, mà sanh diệt là hưởng phước trời người. Phước trời người nó nhỏ, cho nên quý vị hưởng hết thì nó rơi xuống địa ngục lại. Cho nên Ngài Huyền Giác nói đó, Ngài nói là trù tướng bố thí thì sanh thiên phước đó. Dù như ngường tiện xả hư không, thế lực tầng thiện hoang trì, chiếu đắp lại sanh chứ ý đó. Ngài nói rằng là bố thí mà còn kẹt tướng thì được cái phước sanh đến cõi trời, cõi người. Nó giống như mình quay đến trời mà mình bắn cái cung vậy đó. Khi mà cái lực cái cung hết thì sao? Nó rơi xuống. Có nghĩa là phước trời người nó sẽ hết, hết nó rơi xuống, thì thọ lấy đời sau không như ý, tức là rơi xuống địa ngục luôn, chứ không phải cho mình chọn của người đâu. Đó gọi là cái phước sanh diệt là vậy. Ví dụ thế này, quý vị kiểm tra dễ thấy lắm. Hiện nay có những cái người nghèo, nhưng mà cái đức hạnh người đó sống mình rất là nể phục, phải không? Có những người rất giàu nhưng cách sống của họ rất là buông lỏng và giống như buông lung á, ăn nhậu theo cái kiểu mình thấy không chấp nhận được, phải không? Quý vị biết vì sao không? Nó nằm trong cái guồng máy của chúng ta thôi. Kiếp trước mình là đại gia, mình giàu nhưng mà mình không có hiểu đạo, không được ai hướng dẫn cho biết, không dùng tiền thông minh, cho nên chúng ta nghĩ rằng là có tiền là cứ thụ hưởng theo cái cách mà ăn cho hết tiền mình, mà cho nên ăn cái kiểu mà có những thứ mà hơi quá đáng, giống kiểu mà vạt sầu khi này đó đó, nó ác quá. Thì có mòn phước không? Mòn chứ, ác là mòn phước. Khi mòn phước thì đi đâu? Rồi xuống địa ngục, rồi hết địa ngục đi đâu? Lên làm người nghèo, phải ăn năn. Ăn năn trong lòng mình tự nó ăn năn. Khi ăn năn trở thành người tốt không? Khi ăn năn là tốt, hối lỗi mất, bắt đầu sống tốt phải không? Sống tốt tu tạo tốt thì sao? Có phước. Có phước thì sao? Làm đại gia. Rồi sao nữa? Lại tạo nghiệp. Rồi sao nữa? Xuống địa ngục phải không? Xuống địa ngục là ăn năn. Ăn năn là làm người nghèo mà tốt, tốt có phước là lên đại gia. Cái này Phật gọi là lằn hụp trong sanh tử. Lằn hụp là sao? Lằn xuống ngói lên tí rồi hụp xuống, lằn xuống lại lằn hụp. Quý thấy không? Vì sao như vậy? Vì tạo phúc rồi hưởng phúc, rồi hết phúc rồi đọa lạc, đọa lạc rồi hưởng phúc. Đấy là theo quy luật tự nhiên. Có nghĩa là trong cái khoảng sanh diệt lằn hụp này, chúng ta không có một cái trí để làm chủ nó. Người đời ta gọi là cầm chịch. Không có một cái trí để mà cấn chỉnh nó. Mà mấy đứa trẻ rồi cần rốn nó, không cấn chỉnh nó. Nếu quý vị có trí cấn chỉnh, quý vị đại gia, dùng tiền thông minh, có tạo nghiệp không? Không tạo nghiệp thì sao nữa? Đi lên phải không? Nhưng mà có trí để làm chủ cái chuyện này, quý vị thấy dễ không? Khó, cho nên phải bằng trí vô sanh mới làm chủ được. Còn sanh diệt thì bị cái sanh diệt nó chuyển động mình, nó lấy động mình tham là mình bị phải không? Vậy thì nếu chúng ta tạo phước theo quy luật tự nhiên là tâm sanh diệt là động á, thì quý vị sẽ bị cái phước sanh diệt nó chi phối, cho nên chúng ta tạo nghiệp và đọa lại. Cho nên phước sanh diệt này chưa ra khỏi sanh tử cùng tạo phúc, nhưng mà tâm ta sáng và thanh tịnh thì sao? Lực tâm này nó mạnh, cho nên quý vị làm chủ được hành vi của mình. Có lực mới làm chủ nha. Thì tâm vô sanh này, trí vô sanh này, nó làm chủ được mình. Khi làm chủ được thì nó cấn chỉnh chúng ta không sai lầm. Như vậy quý vị tạo công đức lành bằng tấm thanh tịnh, thì tấm thanh tịnh nó, trí tánh đó nó đủ lực, nó cấn chỉnh, nó làm chủ được hành vi của mình, cho nên chúng ta không tạo nghiệp. Vì vậy mà mỗi đời là một đi lên, phải không? Vậy thì tu tạo công đức lành này, quý thầy không nói phước đức, tại phước đức là nó nằm trong sanh diệt, mà công đức lành tức là phước và tu nó gộp với nhau, cho nó không có rời riêng ra, phải không? Làm phúc từ thiện nhưng mà tâm mình không động, cho nên nó vẫn là công đức tu tập, chứ không phải làm từ thiện không. Còn nếu làm từ thiện mà tâm động thì đó là phúc trời người thôi, phải không? Làm từ thiện mà tâm không sanh diệt, tâm vẫn sáng vẫn công phu, đó là công đức lành, là tu tập, phải không? Như vậy quý vị thấy nước nhiều chưa, công đức nhiều chưa? Cuối cùng là trí tuệ, phải không? Phúc trí và nghiệp. Trí tuệ là gì? Quý thầy nói rồi, ngồi đây thanh tịnh sáng, ngay tánh sáng này không một niệm nào, nghe tất cả mọi tiếng chim kêu đò chạy, nghe một lần thấy hết tấm vốn không đồng và trong vắt, ngay đó sống là tu hành. Quý thầy đừng đi chưa? Sống ngay đó tùy duyên làm các Phật sự bằng tấm không sách diệt là công đức lành lớn. Sống ngay chỗ sáng đó là trí tuệ, là giác ngộ. Bằng tấm đó để làm các công đức lành trong khả năng mình có thể, đó là công đức lành trong tự tánh và tạo phước lắm, phải không? Rồi chúng ta thành tấm sám hối, tu tạo công đức lành, đừng đụng tới nghiệp rủ mù nó, là giải quyết nghiệp. Giải quyết ba điều này là quý vị đang đi trên con đường giác ngộ, là tu hành. Như thế chúng ta đi bằng những vô sanh này, đi những điều kiện cần và đủ này thì có thành quả vị Phật không? Là thành. Vậy quý vị thấy đơn tố chưa? Rất là rõ phải không? Rất là rõ. Thì từ đó quý vị thấy nè, nếu chúng ta nặng về cái ghế này mình dính mắt, thì mình ngồi mình quán chiếu nó là giả, mình cũng giả rồi, mình cũng chết, nó cũng hoại. Để làm gì? Để đừng dính. Để làm gì? Để tấm sáng. Để làm gì? Sống với tự tánh tu phải không? Như vậy quý vị làm việc gì cũng bổ túc cho cái hướng mà chúng ta đã định trước. Như vậy quý vị đang tu theo một hướng duy nhất và thành đạo. Còn mình không biết á, mình nói ủa sao thầy giảng từ tánh mà hôm nay phải quán chiếu, là mình không biết. Còn biết cùng rồi cái hướng của mình rồi á, mình sống bằng tự tánh. Nhưng mà cái điện thoại nó đẹp quá, mình hơi thích một tí, phải không? Giờ nếu có khả năng không tần sáng thì từ nó sáng bình thường là tốt. Còn nếu nó còn dây dưa, thấy ồ nó dạy cho mai mốt mà iPhone mười mấy nó ra đời, nó chẳng là cái gì cả, phải không? Nghe nói thôi chẳng là cái gì cả. Mình có như vậy để làm gì? Để tấm mình đừng động cục trở lại thánh tinh thôi. Cho nên quý vị có làm gì đi nữa mà nhớ có cái trục mình tính thế này giờ đó. Quý thầy nói thế này cho quý vị biết đó, có cái trục đó, quấy vào đó để dồn vốn vốn con đường Phật đạo thì thành Phật. Còn không biết á, đi lang mang bên ngoài mất thời gian nó chẳng thành gì cả, quý vị hiểu không? Cho nên các pháp khác bổ túc cho con đường vô sanh của mình là tu thành công. Quý vị có bao giờ có cái cảm giác là đọc nhiều sách, nghe nhiều thầy giảng, cái mình không biết theo ai không? Có không? Có, tại vì nó bị phân tâm, quý vị không có cái trục chính, phải không? Thí dụ bây giờ quý thầy có một cái cọt này, phải không? Buộc sợi dây vào đây, quý thầy lắc thì cái sợi dây này nó sẽ quay, phải không? Ngoài sợi dây này mình buộc hòn đá, hòn sỏi nha, trong dây này mình buộc ngay cái cọt này, mình lắc thì nó quay tròn, đúng không? Nếu mà cái cọt này lắc lứa thì viên đá nó sẽ chạy theo hình xin, hình cốt, hình nón, là hình loạn đồng, đúng không? Nhưng mà nếu cái cọt nó vững á thì cái này sẽ quay gì? Quay theo một đường tròn hướng tâm, đúng không? Thì cái cọt này chỉ cho cái tâm vô sanh của mình, cái tự tánh của mình đấy nè, cái trục tú cái này, chúng ta nói này, vững cái trục này thì những cái hòn sỏi quấy quanh cái này là những pháp quý vị học đó, nó chỉ là một đường tròn hướng tâm chứ không rời tâm, thì chúng ta không bị phân tâm và không bị rối, không biết theo ai, phải không? Hướng tâm thì từ tâm mình sáng. Cho nên ngài Quý Sơn nói là đọc kinh, nghe giáo pháp, muội muội phải quay lại tâm mình đó, phải không? Còn nếu quý vị không vững tâm này thì sao? Nghe nhiều thứ mà nó chạy loạn đồng, cho nên không biết theo ai. Pháp Phật là vô sanh, mọi thứ quý thầy giảng rất là hay, nhưng mà tâm mình là đồng, cho nên những pháp vô sanh nó lại đồng ở trong tâm mình, nó trở thành sanh diệt luôn. Còn nếu quý vị băng tấm vô sanh thì dù con cháu mình nó nói nó cũng là vô sanh nữa, tại mình không có đồng thì nó vô sanh chứ sao, đúng không? Như vậy giờ lời pháp nó vô sanh, còn con nói không phải vô sanh, vậy là quý vị có tấm phân biệt. Nó có vô sanh ngay pháp mà nó sanh diệt ngay chỗ này thì chúng ta tấm phải khắp, nó không phải đại tấm rồi, không phải là đại định, phải không? Cho nên cuối cùng chỉnh cái trục nó cho vững. Cái trục quý vị nhớ chưa? Nhớ nhắc lại cái trục này này. Chúng ta tu để làm gì? Thành Phật. Nếu thành Phật thì ma, hai đường chọn một đường, không thể khác. Phật như thế nào là quả vị vô sanh? Muốn vậy phải làm gì? Bằng cái nhân vô sanh. Nhân vô sanh ở đâu? Ngồi tỉnh lại, tấm sáng, ngay đó là tự tánh vô sanh của mình. Sống ngay đó là nhân, thành Phật là quả. Hiểu chưa? Còn giải quyết cái gì để thành công? Ba điều. Một, giải quyết cái nghiệp. Bằng cách nào? Rủ ngủ đừng đụng tới. Đừng có tào tác, nó quậy mình mà chịu không nổi. Đừng tào tác. Tào tác là thật, phải bằng vô sanh. Bước 2, sám nghiệp. Bước 3, tu tập của bước lành, phải không? Tu tạo thế nào? Bằng tâm sanh diệt thì phước trời người, cho nên hưởng hết cái đọa lạc nó trầm luân, phải không? Không có trí để mà cầm chỉnh nó, cứng chỉnh nó. Còn từ tánh vô sanh thì tạo phúc nó sẽ nằm trong vô sanh, cho nên phúc này nó lớn hơn phúc sanh diệt rất là nhiều. Kinh Kim Cang Phật nói rồi, phúc không thể nghĩ lường bởi từ tánh vô sanh. Mà bằng từ tánh vô sanh thì nó làm chủ, nó cứng chỉnh được, cho nên chúng ta không có nhầm, không đi xuống và một đời là đi lên, phải không? Và muốn vậy thì phải bằng trí tánh vô sanh, mà muốn bằng cái đó sống bằng tấm sáng. Cuối cùng lại giải quyết nghiệp phải có công đức lành, có công đức lành đúng mức phải bằng từ tánh vô sanh, muốn có từ tánh vô sanh bằng trí tánh thanh tịnh, phải không? Ba điều này nghĩa là ba thì đó là một, phải không? Phải một không? Quý vị chỉ cần sống thẳng chân tâm, thẳng trí tánh thanh tịnh thì tùy duyên làm mọi việc, trong đó năng lượng đang trễ từ mới làm việc tốt. Làm việc tốt thì công đức lành tự có, nhưng mà không rời tự tánh cho nên cũng là tự tánh, phải không? Rồi đừng đụng tới nghiệp, mà công đức lành lớn và tự tánh sáng thì nghiệp tự tiêu, thì có phải rời tự tánh không? Không rời cho nên cùng một. Cho nên nói ba mà thực ra là một. Làm một việc này là việc tu hành chân chánh, ngoài ra những việc khác là bổ túc cho cái việc chính này. Biết vậy quý vị nghe pháp không bị phân tâm và tu đó tiếng. Còn không khẳng định như vậy, chúng ta đi bằng cái đi đâu nó không có tiếng, phải không? Quý vị hiểu hết chưa? Đó, cho nên quý thầy muốn chia sẻ cái điều ít nhất quý vị nắm cho được cái việc này tu hành làm việc. Chứ còn nếu nói nhiều thì nhiều thứ để nói lắm, nhưng mà nói chúng ta lại bị phân tâm nữa. Cho nên hôm nay vào đây thời gian ít, quý thầy muốn quý vị chốt được cái việc này là quý vị tu tiên. Còn không chốt cái này đó là mình không rõ ràng, nên mình bị lang mang, mình không tiên, phải không?
Mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các đạo hữu, chúng ta hôm nay thật là có duyên phước được nghe một bài giảng về cái tâm vô sanh, đúng không ạ? Như thầy vừa nãy chúng ta cho chúng ta biết được là cái tâm vô sanh này và ba cái điều dạy của thầy chính là cái con đường chúng ta phát tâm vô sự chính đẳng chính giác. Bằng từ chỉ một cái tâm thiền này thôi, với cái tâm vô sanh này thôi, sẽ lần lần tiến lên từng bậc mà tiến lên quả vô thượng chính đẳng chính giác. Cũng như thầy dạy giáo lý bây giờ thì rất nhiều, mà chúng ta nghiên cứu thì nó dễ rất bị loạn, không biết con đường nào nữa. Nhưng mà các Phật tử hôm nay chúng ta đi ở đây nó thật là hữu duyên. Một thầy pháp rất là ngắn gọn, đủ sức cho chúng ta chứa đựng, đủ sức cho chúng ta ghi nhớ, không dài, mà thật sự tất cả thầy nói tất cả những bí mật của thiền, tất cả những cái tâm vô sanh, con đường phát tâm vô thượng chính giác, và chỉ có một cái tâm thiền này thôi, chỉ một cái tâm vô sanh này thôi mà chúng ta vượt lên được tất cả phúc khí vô lượng vô biên, là chúng ta cùng nhau tán thán công đức của thầy.